Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một cư dân Sơn Đông 87 tuổi bị kết án 1 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có thông tin về một cư dân Hắc Long Giang bị kết án 4 năm 2 tháng tù. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, cư dân Quảng Đông bị kết án 2 năm rưỡi tù chỉ bởi đức tin vào Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một cư dân ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 2 năm rưỡi tù sau phiên xử trong tháng 7 năm 2023 chỉ bởi ông kiên định với đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999. Ông Tạ Hán Khuê bị bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, vài tuần sau khi cảnh sát mạng phát hiện dòng chữ "Vì sao có nhân loại" trong tin nhắn mà ông gửi vào một nhóm trò chuyện trên mạng xã hội. Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã viết một bài báo có tựa đề "Vì sao có nhân loại" vào tháng 1 năm 2023, và do đó công an đã cáo buộc ông Tạ quảng bá thông tin Pháp Luân Công trên mạng. Trong khi ông Tạ được thả ra cùng ngày, ông một lần nữa bị bắt giữ 2 ngày sau đó và bị giam hình sự. Lệnh bắt chính thức được ban hành vào ngày 13 tháng 3. Tòa án quận Mai Huyền đã tổ chức phiên xử ông Tạ vào ngày 13 tháng 7. Vợ ông bị cấm tham dự phiên tòa. Con trai họ ban đầu được phép vào tòa án nhưng nhanh chóng bị áp giải ra ngoài. Tòa án cho rằng hai mẹ con đều được liệt vào danh sách nhân chứng truy tố nên không được phép tham dự phiên tòa. Họ chỉ trả lời các câu hỏi khi cảnh sát hỏi vào ngày ông Tạ bị bắt lần đầu, ngày 24 tháng 2, và đều bị sốc khi biết lời họ nói được dùng làm bằng chứng chống lại thân nhân mà họ không hề hay biết hoặc đồng ý. Luật sư của ông Tạ đã đưa ra bào chữa vô tội cho ông, và ông cũng đã làm chứng để tự bào chữa cho mình. Ông bị kết án vài tháng sau đó và hiện đang kháng cáo bản án oan sai. Anh trai của ông Tạ là ông Tạ Hán Trụ, cũng đang bị giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh trai ông Tạ là cựu giám đốc Sở Năng lượng, bị bắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2021 và bị kết án 5 năm vào cuối năm 2022. Trước đó, ông đã bị giam tổng cộng 15 năm vì đức tin của mình. Tin tức thứ hai, một cư dân Liêu Ninh phải chịu 5 năm bị tra tấn trong tù chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý Thái Văn bị kết án 5 năm và trải qua tra tấn liên tục trong tù vì bà kiên định với đức tin của mình. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Bà Lý, 64 tuổi, cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh bắt đầu học Pháp Luân Công vào năm 1996. Toàn bộ những bệnh tật mà bà mắc phải đều đã biến mất ngay sau đó. Bà bị nhân viên đồn công an Quảng Minh bắt giữ tại nhà vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Các sách về Pháp Luân Công của bà, chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, một số điện thoại di động, máy tính bảng, ổ đĩa cứng, loa, đầu đọc điện tử và lịch có ghi thông tin về Pháp Luân Công đều bị tịch thu. Sau một năm tại trại tạm giam Diêu Gia, Tòa án quận Kim Châu đưa bà Lý ra xét xử vào ngày 13 tháng 2 năm 2017 và kết án bà 5 năm tù cùng khoản tiền phạt 8.000 nhân dân tệ vào ngày 24 tháng 2. Bà đệ đơn kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Đại Liên. Nhưng họ vẫn ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu mà không cần xét xử. Bà bị đưa đến nhà tù nữ, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 6 năm 2017. Họ giam giữ bà ở đội 5 thuộc khu 10 trong nhà tù. Lính canh đã sắp xếp một số tù nhân theo dõi bà suốt ngày đêm. Bà bị cấm nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ khác và buộc phải xem video hoặc đọc sách phỉ báng Pháp Luân Công hàng ngày. Đôi khi lính canh còn treo một tấm bảng lớn có thông tin bồi nhọ Pháp Luân Công lên cổ bà và buộc bà quỳ xuống để làm nhục bà. Khi bà không hợp tác, họ kéo tay bà từ phía sau. Lính canh cũng làm nhục bà bằng cách ra lệnh cho bà cởi trần để khám xét cơ thể. Bà đã từ chối hợp tác. Để trả thù, lính canh đã buộc tù nhân trong đội của bà phải đứng dưới tuyết để kích động thù hận của họ nhằm vào bà. Để đạt được tỷ lệ chuyển hóa 100%, các tù nhân Phạm Lệ Na, Chu Sâm, Tùy Gia Hiên và Hoàng Phượng Quyên đã đưa bà Lý vào một phòng tối không có camera giám sát để đánh bà. Họ thường tát vào mặt bà bằng dép, đá hoặc dẫm lên chân và đầu gối rồi dùng cuộn giấy quất vào chân bà. Ngoài ra, bà Lý còn buộc phải thực hiện tư thế ngựa đứng trong khi dang thẳng hai tay. Các lính canh đặt một cái bát đầy nước sôi vào mu bàn tay của bà. Nếu bà không giữ thăng bằng hoặc cử động một chút, nước sẽ đổ vào tay bà. Tù nhân còn nói với bà, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ hậu quả nào nếu đánh bà, và sẽ chẳng thể có bất kỳ bằng chứng nào. Tù nhân còn gấp bìa cứng thành hình tam giác và dùng nó đâm vào lưng bà Lý. Điều đó khiến bà hét lên đau đớn và ngã khuỵu xuống đất. Họ kéo bà dậy rồi tiếp tục đâm bà. Bà chạy ra khỏi phòng và hét lên, họ đang đánh tôi! Họ đang đánh người tốt! Tù nhân đã bắt được bà và kéo bà trở lại phòng để tiếp tục tra tấn. Một lần khác, tù nhân Chu Sâm đã đánh vào ngực bà Lý, khiến bà gần như không thở được. Kể từ đó, bà phải vật lộn với cơn đau ngực dữ dội và không thể thở sâu. Ngay cả một cơn ho nhẹ cũng có thể khiến bà đau đớn vô cùng. Những hình thức tra tấn khác mà bà Lý phải chịu bao gồm cấm ngủ, không được phép ngồi xuống hoặc bị buộc phải ngồi xổm trong nhiều giờ. Bà cũng bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, không được cấp giấy vệ sinh hoặc không được phép tắm. Hậu quả của việc ngược đãi là bà Lý đã ngất xỉu nhiều lần. Bà bị chấn thương nặng ở cột sống, hai chân sưng tấy và đầy vết thâm tím. Người bà gầy gò và phải luôn cố gắng giữ thăng bằng. Khi được đưa đến bệnh viện để hồi sức, tim bà đã ngừng đập trong giây lát. Các lính canh chịu trách nhiệm tra tấn bà là trưởng khu Lang Lãng, quản lý khu Thang Yến, đội trưởng Phan Nhuế Kỳ và trưởng phòng giam Ngô Hiểu Nhuế. Thêm nữa, ông Ngô còn ép bà Lý làm việc không lương. Khi bà từ chối hợp tác, ông Ngô trừng phạt các tù nhân khác để kích động hận thù bà Lý. Bà Lý được trả tự do vào ngày 27 tháng 6 năm 2021, nhưng bà lại bị tổn hại về cả thể chất và tinh thần hơn nữa khi biết được Cục An sinh Xã hội tỉnh Liêu Ninh đã cắt lương hưu của bà. Cục này tuyên bố những người về hưu bị bỏ tù sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào, dù thực tế là không có luật lao động nào quy định như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.